cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu câu đầu tiên của Kinh Thánh, đó là Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Đây là một câu Kinh Thánh rất thâm thúy chưa từng có, và nó cũng thách thức trong thời đại, trong thế giới mà chúng ta đang sống. Tôi nghĩ rằng câu này chứa đựng tất cả những gì về sự sáng tạo, trừ ra sự sáng tạo con người và thú vật ở trong sách Sáng Thế Ký đề cập phần kế tiếp. Rất là thú vị khi thấy rằng Đức Chúa Trời cho chúng ta một câu tóm tắt. Câu hỏi được đặt ra là: Đức Chúa Trời đã nghĩ gì trong đầu khi Ngài ban cho chúng ta khúc Kinh Thánh này? Mục đích ở đây của tác giả là gì? Có phải mục đích của Ngài là để dạy chúng ta về địa chất học hay không? Hiện nay có nhiều sự tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ về phân đoạn này. Vấn đề nguyên thủy của vũ trụ xúi dục nhiều sự tranh luận sôi nổi với những thuyết hăng sai và nhiều sự chống đối dữ dội hơn bất cứ thuyết nào khác. Lúc nào cũng bao gồm những giả thiết của con người, của loài người, và kết quả là những tiếng nói vô ích đã lấn áp tiếng nói của Đức Chúa Trời. Thật ra có hai nhóm đã làm mờ vấn đề, và chúng đã làm đục nước của sự thông hiểu qua những giả thiết độc đoán và lời sát ngôn. Một nhóm bao gồm các khoa học gia thuộc về thiên văn đã cho rằng sinh vật học và triết học về sự tăng trưởng là tin lành thật. Giả định định lý tự nhiên của họ là sự khám phá khoa học. Một nhóm khác bao gồm các nhà triết học trẻ, họ tự hào về kiến thức uyên thâm của mình, rằng họ đã khám phá ra được Đức Chúa Trời đã dựng nên sự sáng tạo như thế nào. Họ viết và nói lên về một vài thuyết điều hòa giữa khoa học và Kinh Thánh. Họ khinh miệt các nhà bình luận Kinh Thánh trong quá khứ rất là tầm thường với họ. Tôi muốn nói với cả hai nhóm người này sẽ có cái nhìn tốt hơn trên sự tỏ bày cho Job. Khi Chúa đến cùng ông, Chúa đã hỏi ông Job: Khi ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi. Trong sách Job đoạn 38 câu 4. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời muốn nói cho loài người rằng: Các ngươi nói về chuyện nguyên thủy của vũ trụ, nhưng các ngươi lại không biết mình ở đâu khi Đức Chúa Trời đặt nền trái đất. Có rất nhiều lý thuyết về sự bắt đầu cả thế giới, nhưng tất cả các lý thuyết này có thể tóm tắt trong hai điều. Một là sự sáng tạo, hai là sự khảo sát. Tất cả các lý thuyết rơi vào một trong hai điều khoản trên. Thuyết tăng trưởng bao gồm nhiều lý thuyết khác nhau trong thời đại ngày nay và một vài nhà khoa học có tiếng tăm trong quá khứ cũng như trong hiện tại bác bỏ thuyết tăng trưởng. Vì vậy, chúng ta không đặt thuyết tăng trưởng như là một giả thuyết khoa học, như 2 cộng với 2 là 4. Cho nên sự sáng tạo trong Sáng Thế Ký đoạn 1 phải được kể đến, phải được chấp nhận bằng đức tin. Rất là thích thú khi Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới bằng cách đó. Đức tin là con đường duy nhất trong thế giới để các bạn có thể chấp nhận nó. Hãy chú ý lời của tác giả sách Hebrew đã viết ở trong Hebrew đoạn 11 câu 1 đến câu 3. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Cho nên ngày nay, vấn đề lớn nhất vẫn còn tồn tại. Làm thế nào nó từ chỗ không có gì đến chỗ có gì? Chỉ có một câu trả lời là bằng đức tin. Còn với sự suy lý hay là sự khảo sát, và sự suy luận thì không thích hợp với phương pháp của khoa học. Môi-se là người mà Đức Chúa Trời đã dùng để viết ra sách Sáng Thế Ký, và tôi nghĩ ông ta sẽ cười vào sự phá rối ngày nay của câu chuyện sáng tạo. Bởi vì khi viết sách này, ông đã không dựa vào khoa học để viết sách Sáng Thế Ký. Phao-lô đã nói cho chúng ta biết tất cả mục đích của Kinh Thánh. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, quyết cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Trong Timôthê thứ 2, đoạn 3, câu 16 và 17. Mục đích của Kinh Thánh dành cho sự hướng dẫn trong sự công bình. Kinh Thánh không được viết để dạy về địa chất học hoặc là sinh vật học. Kinh Thánh được viết để chỉ ra sự liên hệ giữa loài người và Đức Chúa Trời, sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời cho nhân loại, và nhân loại làm gì để được cứu rỗi. Các bạn có thể biết điều này ở phần đầu của sách Sáng Thế Ký. Tôi phải làm gì để được cứu? Xin cho phép tôi hỏi các bạn, nếu Đức Chúa Trời cho phép ghi lại suy nghĩ khoa học của sự sáng tạo, có bao nhiêu người trong thời Môi-se có thể hiểu được? Có bao nhiêu người trong thời của chúng ta hiện nay có thể bắt kịp? Các bạn phải nhớ rằng, Kinh Thánh không phải viết cho các học giả quyên thâm, nhưng Kinh Thánh được viết cho những người bình thường, cho mọi thời đại, cho mọi nơi trên đất, giống như chúng ta ngày nay. Nếu Kinh Thánh được viết trong ngôn ngữ của khoa học, thời của Môi-se, Kinh Thánh chắc đã bị bỏ từ lâu rồi. Dầu loài người có tuyên bố nhiều kết quả có liên quan đến sự khể thủy của vũ trụ, hầu hết trong số đó chỉ là ảo tưởng. Thật ra, đó có phải trái ngược với sự thật hay là không? Và có những người còn đang giữ các thuyết đó. Có những người khác tin rằng thế giới tự nhiên mà nó có từ chỗ không có gì. Trong lối này, đây là điều mà Kinh Thánh đã viết. Mặc dù nó đi xa hơn và cho rằng Đức Chúa Trời phán thì nó hiện hữu, Ngài đã sáng tạo nó. Một điểm nữa, nó không có điểm khởi đầu, nhưng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Điểm thứ tư là thế giới được sáng tạo và nó được chia ra nhiều thuyết khác nhau để giải thích về nguyên thủy của vũ trụ. Ngày nay có một nhóm thần học, các thần học gia trẻ trong hầu hết các lĩnh vực, không muốn được gọi là người phản đối sự khai khóa đã nhận là sự tiến hóa của người tin có Thượng Đế. Nếu quý vị muốn biết điều mà khoa học gia đã nói về nó, Curly Marter, trong những suy nghĩ tôn giáo của khoa học, đã nói, khi nhà thần học chấp nhận sự tiến hóa như một tiến trình qua bàn tay nhà sáng tạo, ông ấy phải sẵn sàng chấp nhận cho đến cuối cùng, không chỉ những một tiến trình có trình tự, nó là một tiến trình liên tục. Thời kỳ vàng son khoa học có hai chăng, chỉ có tương lai chứ không ở quá khứ. Hơn thế nữa, tiến trình của sự tiến hóa không bị bất kỳ một sự cản trở chen vào. Sự tiến hóa của vật thể sống đầu tiên ra từ vật không có sự sống có thể trình bày số lượng nhảy vọt, chứ không phải là bước không thể đếm được trong tiến trình phát triển. Nhưng nó phải hoàn toàn là sự phát triển tự nhiên. Sự tiến hóa, tin có Thượng Đế dường như là một thiết không thực tế trong tất cả thuyết. Nó hầu như là một giáo lý không căn cứ và chỗ ở không hợp lý. Có những người ngày nay cố gắng chạy với thỏ và chó. Họ muốn ở một chỗ của những người không tin Chúa, nhưng họ cũng muốn mang theo Kinh Thánh dưới tay họ. Các bạn của tôi ơi, nó rất khó để làm cả hai. Giống như cuộc đua của người Thổ Nhĩ Kỳ là người đua cưỡi ngựa bằng cách đặt một chân mình trên con ngựa này và chân còn lại trên con ngựa khác. Rất là tuyệt diệu khi hai con ngựa chạy đều với nhau một cách nhịp nhàng. Nhưng tôi xin thưa với các bạn rằng, khi một trong hai con ngựa quyết định đi hướng khác, thì người cưỡi ngựa phải quyết định là nhảy theo con ngựa nào. Đó là tình trạng của các nhà tiến hóa học tin có Thượng Đế. Chắc chắn cuối cùng, ông ta cũng sẽ cưỡi một con ngựa sai. Hiện nay, thiếu rất nhiều tin tức trong tâm trí về sự thông minh của loài người. Thí dụ, trước đây tôi đã bất ngờ đọc một tờ báo cổ từ nhiều năm về trước, đưa ra một câu hỏi rồi tự trả lời. Câu hỏi đầu tiên là, vừa vào các hồ sơ của Kinh Thánh, ngày nào là ngày của sự sáng tạo thế giới? Bây giờ xin lắng nghe câu trả lời của tờ báo là 4.004 năm trước công nguyên. Thật là quan đường hết sức, có phải không? Một bài viết trên báo Sự Sống liên hệ đến sự sống ban đầu, nói rằng không có sự xác định thời gian. Có người nói 2 tỷ năm trước, có người nói 1 tỷ rưỡi năm trước. Sự sống xuất hiện cách kỳ lạ từ mặt của vực sâu. Ở trong thể nào thì các nhà khoa học không thể xác định rõ. Theo bài báo này, tất cả những gì họ có thể nói là qua một tác nhân, những phân tử lớn này tự sanh sản ra thêm. Cũng có nhiều giả thiết vô lý khác. Có thiết nói rằng con người khởi sự trên đất từ đống rác mà những người tiền sử để lại trên mặt đất trong bóng tối của quá khứ. Những lời xác minh này đến từ những khoa học gia. Trong khi một số khoa học gia cử người đi tìm tổ tiên của họ trong cây cối, hay bên trong rong biển, hay trong những thùng rác. Càng ngày thì những lý thuyết này càng đi đến chỗ tệ hơn. Tôi không biết các bạn nghĩ làm sao, nhưng tôi cảm nhận rằng lời xác nhận của Đức Chúa Trời về sự tạo dựng vũ trụ vẫn đứng vững trong mọi thời đại. Thật là có ý nghĩa khi tôi đọc lời đầu tiên ở trong Kinh Thánh. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ai đã dựng nên vũ trụ? Chính Đức Chúa Trời. Ngài tạo mọi sự từ những sự không có. Khi nào? Tôi không biết và cũng không ai biết cả. Một vài người nói 1 tỷ năm trước đây, có người thì nói 2 tỷ năm, vài người khác thì nói 5 tỷ năm. Cá nhân tôi nghĩ rằng họ là những người phỏng đoán mà thôi. Tôi nghĩ rằng vũ trụ này được dựng trước hơn đó nữa. Thưa các bạn, chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng đời đời. Các bạn nghĩ là Chúa làm gì trong hàng tỷ năm đó? Có phải ngồi chỉ chờ đợi tôi và các bạn xuất hiện không? Không, không phải. Ngài bận rộn, Ngài luôn có việc làm. Ngài đã có thời gian dài tạo dựng nên vũ trụ. Các bạn thấy là Ngài không nói nhiều cho con người bé nhỏ của chúng ta trên đất để biết những gì con người thật sự cần thiết. Chỉ có những vật nhỏ xung quanh chúng ta mà chúng ta còn không biết hết được. thì làm sao con người chúng ta biết được cả một vũ trụ rộng lớn? Phần của chúng ta là tiếp nhận, xác định một lời tuyệt vời mở đầu từ Kinh Thánh. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Sáng Thế Ký, đoạn 1, câu 1. Tác giả Thi Thiên để cho chúng ta suy xét về trời, mặt trăng, các ngôi sao là công việc của tay Chúa và Ngài đã chúc phước trên nó. Trong Thi Thiên đoạn 8 câu 3, chúng ta cần nhận thức rằng các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏa công việc tay Ngài làm. Thánh Phaolô cũng viết ở trong Thư Roma đoạn 1 câu 20, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sợ sợ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Và tác giả Thư Hebrew đoạn 11 câu 3 viết, bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Chúng ta phải chấp nhận việc sáng tạo bằng đức tin. Ngay khi khoa học gia không nói với chúng ta cách nào vũ trụ được dựng nên từ chỗ không có gì, Đức Chúa Trời đã làm theo cách này, và con người ngày nay không thể nói khi nào vũ trụ được dựng nên. Khi chúng ta đối chiếu với sự kỹ thuật của sách Sáng Thế Ký, đối nghịch với những câu chuyện sáng tạo khác, hầu hết các quốc gia đều có những câu chuyện thần thoại về sự hình thành đất nước của mình, và hầu hết các câu chuyện này không hợp với câu chuyện của sách Sáng Thế Ký đã ghi lại. Tôi khước từ thuyết tiến hóa vì thuyết này khước từ Đức Chúa Trời và sự khải thị. Thuyết này chối bỏ sự sa ngã của con người và thực chất của tội lỗi. Thuyết này cũng chống lại sự sanh ra của Chúa Giê-xu bởi nữ đồng trinh. Tôi khước từ thuyết tiến hóa vì nó không trả lời được câu hỏi về căn nguyên tạo dựng vũ trụ. Có ba lãnh vực quan trọng mà thuyết tiến hóa không thể vượt qua hay giải quyết. Đó là nó không thể bắt nhịp cầu nối liền từ chỗ không có đến chỗ có. Nó không nối liền từ sự vật đến sự sống, giữa sự sống và con người, và giữa lương tâm con người với ý chí tự do. Báo chí hiện nay tìm kiếm những điều gây sự chú ý của con người, chẳng hạn như dấu chân lớn của khủng long, các di tích khảo cổ của người hay vật, rồi từ đó đưa ra một vài nhận định của mình về sự sáng tạo ban đầu. Thật khó thể nào đúng được khi chỉ căn cứ vào vài sự kiện nhỏ rồi suy đoán ra những việc lớn đã xảy ra trong quá khứ lâu đời trước đây. Trong khi có nhiều điều chúng ta có thể nói về đề tài này, thì câu hỏi được nêu lên. Không những có người đã hỏi, ai đã tạo dựng và tạo dựng khi nào? Nhưng có người cũng hỏi rằng, tại sao Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ? Bây giờ, chúng ta đến câu hỏi quan trọng. Lời Chúa nói cho chúng ta biết rằng vũ trụ này được tạo dựng vì ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Ngài vui mừng với tạo vật. Trong sách chót của Kinh Thánh cho chúng ta tìm thấy những lời này. Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi. Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Trong Khải Quyền, đoạn 4 câu 11. Ngài tạo dựng nên vũ trụ theo ý muốn tốt lành của Ngài. Ngài tạo dựng nên vũ trụ cho sự tốt lành. Có thể các bạn không thích vũ trụ này, nhưng Đức Chúa Trời rất lấy làm vui về vũ trụ này. Chúa không bao giờ hỏi tôi hay hỏi các bạn là tại sao chúng ta sinh ra tại Việt Nam và sống trên một phần đất mà Chúa đã tạo dựng. Nếu chúng ta có cơ hội lựa chọn được nơi sinh ra, thì chắc chắn rằng tôi cũng đã lựa chọn Việt Nam. Nhưng Chúa không bao giờ hỏi tôi để cho tôi có sự lựa chọn đó. Tôi xin nói với các bạn, vũ trụ này được dựng nên cho sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Và Ngài thấy vũ trụ được tạo dựng nên một cách trật tự, Ngài lấy làm vui thích về nó. Lý do thứ hai, Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ là vì sự vinh hiển của Chúa. Các tạo vật hát bài ca đấng tạo hóa, ca ngợi đấng tạo hóa. Như trong sách Job đoạn 38 câu 7, trong khi ấy, các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. Vũ trụ được tạo dựng về sự vinh hiển của Ngài, và tiên tri Ê-sai nói những lời này. Ta sẽ bảo phương Bắc rằng, hãy buông ra, và bảo phương Nam rằng, chớ cầm lại làm chi. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng danh ta. Ta sẽ dựng nên họ vì vinh quang ta. Ta đã tạo thành và ta đã dựng nên. Trong Ê-sai, đoạn 43, câu 6 đến câu 7. Lời của Chúa cũng nói với chúng ta rằng, Ngài tạo dựng nên con người để thông công với Ngài. Ngài muốn có mối quan hệ với con người, và Ngài dựng nên con người có đạo đức và có tự do. Ngài không tạo dựng nên con người giống như một người máy để bấm nút điều khiển cho nó cúi đầu xuống tôn thờ Ngài. Ngài không muốn con người được tạo dựng nên như thế. Nhưng Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người có ý chí tự do lựa chọn Ngài, yêu mến Ngài và phụng sự Ngài. Các bạn thân mến, chúng ta đang ở giữa những người không tin, phạm thượng và thù nghịch với Đức Chúa Trời. Một điều lớn lao mà các bạn có thể làm là công khai lựa chọn Chúa Giê-xu, tin nhận Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, là đấng dựng nên trời và đất. Chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ là Con Đức Chúa Trời. Đó là một trong những đặc quyền lớn lao mà các bạn và tôi có được. Chúng ta nghe rất nhiều người nói về tự do ngôn luận và tự do làm mọi việc. Nhưng dường như đám đông người xung quanh chúng ta chưa biết tự do thật sự là gì. Chúng ta thật sự tự do khi nào chúng ta chọn Chúa Giê-xu Christ làm Chúa cứu thế của mình. Bây giờ chúng ta trở lại đến câu đầu tiên của sách Sáng Thế Ký. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Đây là một câu thú vị lớn lao. Tôi thấy rằng đây là câu mở ngõ cho chúng ta bước vào Kinh Thánh. Chúng ta tin nhận Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, bởi vì khi con người đến với Đức Chúa Trời, phải tin rằng Ngài là đấng tạo hóa. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ban đầu, sự khởi đầu này cho chúng ta không biết là năm nào, không biết là lúc nào. Chúng ta có thể phỏng đoán là hàng tỷ năm. Tôi nghĩ rằng không ai trong chúng ta biết chính xác khởi đầu này là đã bao lâu rồi. Đức Chúa Trời dựng nên. Chữ dựng nên trong tiếng Hebrew có nghĩa là dựng nên từ cái không có. Chữ này chỉ được dùng 3 lần trong phần thứ nhất của sách Sáng Thế Ký. Lần thứ nhất, sự tạo dựng nên từ cái không có như được đề cập trong đoạn 1. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Lần thứ hai, tạo dựng nên sự sống và loài người, trong câu 21. Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sinh nhiều ra tùy theo loại, và các loài chim hay bay tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Và điều thứ ba, dựng nên con người, trong câu 27. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Trái đất này tách biệt với các tạo vật. Tại sao? Vì trái đất này là nơi ở của con người, nơi Chúa đặt để con người. Chúng ta vui thích ở trong Đức Chúa Trời vì chúng ta ở trong sự tạo dựng của Ngài. Thưa các bạn, chúng ta cần nhận thức rằng chúng ta là những tạo vật của Đức Chúa Trời được Chúa dựng nên. Chúng ta chịu ơn Ngài. Các bạn thân mến, chúng ta khởi sự tìm hiểu câu đầu tiên của sách Sáng Thế Ký cũng là câu đầu tiên của cả Kinh Thánh. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Các bạn có thấy thích thú không? Tôi tin là các bạn nghe được những điều mới, và các bạn có thể chưa nghe điều này trước đây. Khi tìm hiểu Kinh Thánh, càng ngày chúng ta càng thấy biết bao nhiêu sự lạ lùng. Và tôi mong ước và mời gọi các bạn cùng đồng hành với tôi để chúng ta cùng nhau tìm hiểu Thánh Kinh. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.